Tính nói mà thấy mấy người ở bên Canada với mấy người ở Việt Nam, mấy người khắp nơi, người ta ở trong cái máy lại mình cứ niệm Phật người ta cũng theo mà thấy tội nghiệp quá. Cho nên thôi chân Hiếu cũng nói một tí, chứ tính là kỳ này không có nói chuyện nhiều. Hồi sáng tu quý vị thấy thích không? Tu như vậy thích không? Tốt quá. Chúng ta sống nếu không có học Phật Pháp thì buồn hoài thôi. Không không cũng buồn nữa. Đang hưởng phước nó cũng buồn. Chúng ta đang hưởng phước. Ở thế giới này, người sống bên Mỹ là sướng lắm đó, so với các nơi. Mà cứ buồn hoài, thấy không? Thấy vô duyên không? Cứ than hoài. Có nhiều người giàu lắm, tiền nhiều lắm. Nhiều khi tiền bệnh đó mấy ngàn tháng, tiền bệnh đó. Mà nhiều khi người ta làm cái lương người ta cao đó, mà khi người ta bệnh cái thì cái tiền nhiều lắm. Nhiều tiền lắm mà cứ cười không được, không có an lạc. Rồi gia đình không có hạnh phúc, cứ lây quay, không có vui. Thì đó là tại vì không có hiểu giáo lý của Đức Phật, không có được học. Chứ sự thật ra là đang hưởng phước mà. Còn thí dụ mà không có tu đàng hoàng mà đang hưởng phước, tới chừng hết phước rồi đó, thì nó đọa vào ba đường ác, lúc đó mà thật khổ. Lúc đó là khổ lắm. Còn bây giờ đang hưởng phước mà cũng là khổ. Bởi vì Phật nói ở thế gian này là nếu không có nhìn thấu đó là làm vua cũng khổ, giàu mấy cũng khổ. Mà khổ là tại vì nội tâm nó bất an, nó vọng tưởng, nó đầy ắp hết trơn trong đó. Đúng không thưa quý vị? Không, mình tiền thì nhiều, nhà thì đẹp, xe đẹp. Nhiều khi là gia đình cũng hạnh phúc, cũng có con cái đàng hoàng, mà cứ nhăn hoài thôi đó. Còn những người ta học Phật Pháp, người ta hiểu được đó là Phật Pháp đó là học là từ hai chữ nhân quả mà học. Hai chữ này là lợi hại lắm, mà Ngài Ấn Quang nói chỉ có hai chữ đó thôi. Nếu mà học được hai chữ này đó thì tất cả các Pháp đều mình sẽ tu đúng như Pháp hết. Đó, hai chữ này thôi. Mà thường là không có hiểu, là cứ mong cầu. Giống như được như vậy rồi đó, mà cũng còn mong, mong là được hơn. Mong như thế mới khổ, là không có hiểu nhân quả. Từ cái phước bao nhiêu là nó bao nhiêu, mong có được. Mong quá cái phận thì nó thành khổ. Thì cứ chấp nhận một cái là được. Đó là bởi vì là quân tử đó là chấp nhận cái hoàn cảnh. Có cái gì là hưởng ngay cái đó. Tại vì bởi vì người ta nhiều khi là thiếu ăn, thiếu mặc, hoàn cảnh khó khăn, sống ở trong thời chiến tranh. Đi ra đường thì sợ lắm, nhưng mà người quân tử nó vẫn an lạc trong cái hoàn cảnh đó. Người quân tử đó, rồi thi vô Ngài Ấn Quang, Ngài nói gì mới hay. Nên nói cái ông đó, ông đi làm công. Thì Ngài Ấn Quang nói, ông đi làm công á, đừng có thích chủ khen, đừng có cần tiền. Ông cứ làm đúng bổn phận của ông. Chủ xem ông như là thầy vậy đó. Tại vì cái tư cách của ông tuy là làm công cho người ta, nhưng mà tư cách của ông vượt trội hết ta. Cho nên tuy làm công nhưng mà chủ vẫn kính thương ông. Nhiều khi ông nghỉ cũng không cho ông nghỉ, tại vì ông không cần tiền, không cần danh, không cần lợi. Hãy giao việc cho ông là ông làm tròn là xong, chứ không có nịnh bợ, cũng không có phải là thị phi nhân ngã, đó là tư cách của ông. Bởi vì làm công đó mà nếu mà học như pháp đó thì vẫn được cung kính, vẫn có cái đức hạnh như thường, chứ đâu cần phải làm cao. Bởi vậy là dù cho mà thấp hèn tới thế nào, thí dụ mình thấp đi, mình tu cho đàng hoàng thì huynh đệ thầy tổ kính mình hết. Mình thấp á, nhưng mà cái đức của mình, giờ cái mình học nhân quả rồi, mình không có tham, không có đòi hơn, cũng không có ganh tị. Ồ, mấy cái này khó lắm luôn, là phải nhìn thấu lắm. Ví dụ như là ưa ganh, ưa ghen, ưa ghét, ưa phân bì, khổ lắm. Thế đó là nhân quả không thấu mới bị như vậy. Cái phước mình vậy là vậy, không có đòi hơn, thì tự nhiên là cái đức hạnh nó sẽ từ đó mà người chung quanh sẽ cảm hóa được. Đó là nhãn quan vậy. Cho nên thí dụ như mình sanh vào gia đình mà thí dụ như mình không được thương như những người khác, hay là mình bị những cái khó khăn khác, đó là do nhân quả của mình. Còn thí dụ mình được thương á, cũng là do nhân quả của mình, đừng cao ngạo. Nhiều khi mình được nhiều quá lại cao ngạo, thành ra là không hiểu nhân quả nữa. Cho mình đã tạo cái phước đó thì mình hưởng cái đó, không có cần phải cao ngạo cũng vậy. Khi mà được lại thương cái người khác, lại muốn hy sinh, muốn cho cái đó để cho người ta, mình cũng cần. Cho nên là dù ở trên cao đó cũng là đức hạnh, cũng là hiểu thấu. Dù ở dưới thấp á, người ta cũng phải cung kính mình, tại vì mình hiểu và mình không có tham, không có cầu. Hoàn cảnh nào đó mình cũng là người niệm Phật để vãng sanh Tây Phương. Không cứ mình là bị hoàn cảnh ngặt nghèo gì mình không cần biết, cứ bây giờ nghe tiếng Phật hiệu rồi cầu vãng sanh, cái gì cũng không cần, thì nó an lạc rồi đó. Còn cứ mong, cứ trời ơi sao con khổ quá, tâm con bất an quá, thầy ơi cứ như vậy, cứ như vậy là mong, mong thì là không hiểu rồi. Nó bất an đó là do cái quả báo và cái tâm của mình, nó từ nội tâm mà ra. Tâm mình đừng cầu đó, bởi vì Phật dạy hay lắm. Đầu tiên là Phật dạy tham mà không tham hay lắm, mà Đức Phật nhìn thấu lắm, mà dạy cái đó cơ bản nhưng mà mình nhìn không thấy. Mình cứ học cái gì cao, học một hồi, thành ra những cái thấp mình thấy được. Nhưng không tham nữa, không tham giải thoát rồi. Thì như Chân Hiếu nói, ngày Hòa Thượng Tây Tạng đó, Chân Hiếu tới đó, Hòa Thượng là 90 tuổi rồi, ăn đâu có ăn được, tại vì không có răng. Giống mình lên ăn cơm đó, thì ngài uống sữa, rồi ngài ăn cái gì khuấy bột một chút, ăn chút xíu vậy thôi. Ăn là cũng không có ý nghĩa gì đó với ngài rồi. Tiền đưa đâu biết xài, ngài cũng không giữ nữa, đệ tử giữ hết à. Tiền ngài cũng không biết xài, cho nên đối với ngài, mình có cho tiền hay là mình không cho tiền giống nhau, không có phân biệt. Mình có thương ngài hay mình có ghét ngài giống nhau, ngài cũng tự tại như vậy. Tại vì cái định lực bên trong nó đã đủ rồi. Còn mình á, ta thương thì mình vui, người ta vừa hơi ghét chút mình buồn rồi, mình yếu lắm. Còn các ngài là ngoại cảnh, người ta thương, người ta buồn, giống như nhau, không khác gì. Đây là cái giống như tiếng Phật hiệu của mình đã vững tới mức nào đó thì mình sẽ nhìn thấy mấy cái này, là bên ngoài đừng để ảnh hưởng. Giống mình đi vào cái chỗ nào đó, mình cũng giữ vững cái sự thanh tịnh. Nhưng bị người ta chê một cái, thì mấy cái này đó là sâu lắm. Nhưng Chân Hiếu sự thật làm không có nổi, nhưng mà thấy tới sâu lắm. Thí dụ như cái ông đó, ông tinh tấn lắm, ngày nào cũng vô chánh điện lại Phật. Thì một hôm ngày Quảng Khâm kêu ra la cho ông chập, thì la cho ông bất thình lình la cái ông mất hết chánh niệm. Ông muốn đính chánh, con đâu có làm gì đâu, la con đâu có làm gì la. Thì ngài nói, chờ tôi tưởng là bấy lâu nay thầy vào chánh điện thầy tinh tấn, tôi tưởng thầy đã được thanh tịnh, không có ngờ la một chút thầy mất hết tất cả, thầy bị chuyển rồi. Thấy chưa? Thì giờ cái người ta, nếu mà người ta có hàm dưỡng đó, ngoại cảnh dù có la người ta cũng thanh tịnh. Cái đó cao lắm, sâu xa lắm. Thí dụ như người ta khen một cái mình vui, người ta chê một cái mình buồn, đó là dở lắm, đó là mình chưa thấy được đó. Các ngài đó, thí dụ người ta chê một cái hạ thủ, coi cái buồn đó nó đâu, nó thấm vào tim từ chỗ nào, và nó hiện tại nó còn ở đây hay không. Mình niệm một niệm cho nó bay, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm rành rẽ một hồi, Ủa sao quên buồn rồi? Đó là như vậy đó. Niệm một hồi quên luôn, không biết vui là gì đó, không biết buồn là gì. Tại vì ở trong chánh niệm mà tới một lúc đó là niệm Phật thành phiến đó, thì cái phiền não nó không có trong tâm. Cái tâm mình như tờ giấy vậy đó, phiền não như mực, như cái gì nó dính vô vậy đó. Thí dụ mình lo cái gì nó dính vô trong đó, gỡ không có ra. Thí dụ như mình có cái gì mình suy nghĩ đó, nhiều khi cả buổi vậy nó cứ nghĩ cái đó hoài thôi, nó bực lắm, phải không? Mà tiếng Phật hiệu mà niệm cho phân minh đó, niệm một chút đó, là cái tờ giấy thành màu trắng à. Niệm một hồi quên luôn. Thí dụ mình đang nghĩ về cái phiền não nào đó nó nhập trong tâm, mà niệm niệm chừng 15 phút nửa tiếng, niệm một hồi chuyên tâm một chút, nghe cho rành rẽ, một hồi quay lại nhìn, ủa hồi nãy mình suy nghĩ cái đó dữ lắm mà sao giờ nó mất tiêu, không biết nó là cái gì, giống như quên lửng rồi đó, thì cái đó là đúng rồi đó. Niệm bay hết mà, đúng không quý vị? Ở đây có tu thì sẽ thấy, phải không? Mà nếu niệm phớt hơi hơi nó dính hoài thôi, trời, nửa ngày cũng không gỡ ra được. Bởi vì phiền não là do nhìn bên ngoài, thích người ta khen, thích người ta cung kính, thích người ta này cái kia, mà nếu người ta mà không kính không khen thì buồn. Phiền não là do ngoại cảnh vậy đó. Các ngài tu hành đó là không có phải như vậy, dù có như thế nào tâm các ngài cũng bình thường vậy đó. Đó là Chân Hiếu thấy cái ngày Hòa Thượng Tây Tạng đó là đúng là như thế. Cho tiền giống cho tiền, thương với ghét gì cũng cười hoài vậy thôi, không có bị nhiễm đâu. Cái định lực sâu lắm, mà nhìn cái sự tu và nhìn cuộc đời nó khác mình. Còn mình á, như là yếu đuối lắm vậy. Là cái chỗ người ta thương thì vui, là cái chỗ người ta ghét thì buồn. Nó ảnh hưởng nặng lắm, dở lắm luôn á. Cho nên phải ráng niệm Phật nhiều, tu. Rồi những cái khó khăn đó, thí dụ như đang lại Phật mà ngày Quảng Khâm này kêu ra là phải biết, phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Ngày phan cho một chập, mình cứ A-di-đà-phật là ngài biết rồi, là đúng là đệ tử của ngài là phải như vậy đó. Ngài phan liền với ngài lợi hại lắm. Cái ông đệ tử đang đứng ngài, ngài đưa chiếc dép xanh dép đỏ hai thứ, ngài kêu mang, trời, ông đệ tử muốn chết luôn. Mang vô là ngu si, mang vô hai chiếc nó không có giống nhau sao mà mang, mà không mang thì trái lời thầy, cứ đứng mà lựng khựng ngài la. Bởi vậy không có chánh kiến, nhìn là biết việc rồi. Bởi kiểu này mà Diêm Vương tới là lúng túng rồi. Người tu không được, ta nhìn là người ta biết, ta nhìn cái đó là đâu có mang được cái kiểu này. Thầy có bảo thì con cũng lại thầy chứ. Cho nên đó là lúc nào mà ở gần các ngài đó là cũng phải chánh niệm vững vàng, để các ngài lâu lâu các ngài thử một cái thì liền thấy cái sự tu của mình đó. Mình hiện tại đâu có ai thử đâu, cho nên là cái phiền não của thế gian là thầy của mình, nó thử mình. Đúng không? Những cái chắc chở nó là thầy, tại vì đâu có ngài Quán Khâm mà thử. Thì nó khi nó thử đó là biết các ngài tu hành không để cảnh chuyển thì lâm chung mới tự tại. Còn mình giờ người ta chửi một cái, người ta liếc một cái phải coi, nếu mà chuyển vậy thì công phu mất hết rồi. Đó là thầy đó, nhưng mà thường không thấy được đâu. Họ mà cái gì cái là khổ liền, khổ lắm, tội nghiệp lắm đó. Cho nên chúng ta học rồi đi sâu nữa, đó là thầy ha. Rồi đi sâu nữa, khi người ta làm cái đó, người ta làm cái gì mà nó nghịch ý đó, liền thấy đây là cõi này là khổ, nhân quả báo ứng quá là đáng sợ. Đã làm ác thì sẽ phải chịu quả thôi. Rồi thêm, người quân tử ở trong cái ác báo này, cái nghiệp xấu này, liền giác ngộ chấp trì thánh hiệu A-di-đà Phật. Đó, ha. Cho nên là một chuỗi như vậy, sống ở trong cõi đời, bao nhiêu cái chướng ngại đó sẽ thử tâm mình, để rèn luyện đó. Thì trên các ngày đó, là đi vào chợ, đi xin ăn, đi đâu cũng vậy, tâm định tĩnh. Tại vì học đạo lý, học mấy cái này, học nhân quả, người ta có chửi có mắng đều là nhân quả, đều là báo ứng hết đó. Còn bây giờ người bây giờ nhìn không ra báo ứng, người ta chửi một cái là thắc mắc đủ thứ, tại sao, rồi mình đi than với mọi người tại sao, đó là không hiểu nhân quả đó. Tại sao gì thì có nhân có quả à. Mình người ta chửi mình là có phải có cái nguyên nhân từ xa xưa rồi. Thì nhìn như vậy đó, không có tại sao, đó là quả báo, xa bà là khổ, cõi này là khổ. Không có tại sao. Hãy gieo nhân là bị vậy, cho nên là khi như vậy đó thì càng lo tu hành. Tu hành á, tu hành là ngu ngốc hạ thủ, đó nói vậy mới hay. Mà ngài Hạ Liên Cư ngài cũng nói câu đó, như người ngu vậy đó. Tại vì ngài nói đó, hãy trí tuệ là bị chướng à. Bị cái trí nó chướng à. Thông minh quá, học nhiều quá, nó chướng hết tất cả. Tu không được, tu nó cứ lấy cái tri kiến đó, nó cản cái tiếng Phật hiệu. Thà là không biết cái gì hết, học làm người không biết. Rất chân thành với Đức Phật, miệng niệm tai nghe, nghe cho rành rẽ, nghe cho thật rõ đó. Cái đó là mới là trí tuệ. Nghe cho rõ rồi, thì cái lòng thành đó, đầy hết ở trong tâm vậy. Hướng về tin tưởng Đức Phật. Tri kiến gì cũng không xài. Còn nếu mà không có học theo người ngu đó, thì mấy cái người trí kiến giỏi đó, rất khó vãng sanh. Mấy người mà rành cái này rành cái kia nhiều, người vãng sanh thì hiếm lắm. Mà cái người khờ khờ giống như mấy ông già bà cả, không có gì cứ cười hè mà cứ ai di đà Phật á, vãng sanh đông lắm. Cái người khờ mà. Nhưng mà Ngạn Quang nói phải là thật thông minh mới làm người khờ được. Cái đó mới là đại trí tuệ. Nó ngược vậy. Cái người khờ mà ngài nói cái đó, hãy có trí tuệ mới làm người khờ được. Rồi khờ là như cái, hồi mấy tháng trước Chân Hiếu nói Ngạn Quang nó là giả vờ đó. Người ta chửi mình mà giả vờ như chưa nghe vậy. Thì đâu có phiền não gì. Còn nếu mình thông minh quá, người ta liếc một cái là khổ rồi. Ta liếc một cái là mình đã hiểu quá sâu rồi. Cho nên là cứ khờ khờ như là người ngu vậy. Không có chấp trước, không có phân biệt, cũng không có tham, không có cần cái gì hết, cũng không có cần danh, không cần tiền. Nói chung là xả bỏ hết. Một ngày trôi qua là một ngày niệm Phật. Niệm cho tới nhập tâm. Nhiều khi Chân Hiếu niệm nhập tâm giống như muốn nhảy vậy đó. Mà thấy hơi kỳ. Nó vui đó. Nhiều khi nó vui quá, cái tiếng Phật nó giống như mình muốn, mình quá sung sướng giống vậy. Nó nhập tâm mà. Nó vui quá. Đó thì cho nên là những cái đó là theo các ngài tu, thì cái tiếng Phật hiệu mỗi ngày đi vào con đường giải thoát. Bỏ hết những cái gọi là rửa sạch hết những cái tập khí ngày xưa để làm con người mới, làm con người khờ khạo mà tu hành. Ngài quản không còn thêm ngốc nghếch mà ăn uống nữa. Chọ hay. Cái đó làm không nổi. Ngốc nghếch mà ăn uống là ăn không biết lựa đó. Mình chưa được đó. Mình còn khôn lắm. Ngài đó ngốc nghếch mà ăn uống, ăn không có lựa, đưa vô là ăn. Cái đó lợi hại. Lợi hại lắm. Nam Mô Di Đà Phật. Nghe nữa à. Ngài Hòa Thượng Tây Tạng, ngài nói là chúng ta mỗi ngày lo tu để làm chi? Để cho cái ngày lâm chung. Nói giống Tịnh Tông lắm. Mà ngài người Tây Tạng nói giống Tịnh Tông. Tu để lo cho cái ngày lâm chung. Còn bây giờ tại sao phải học Phật Pháp? Học Phật Pháp để bỏ ác hành thiện. Nói hay lắm. Người không có học Phật Pháp là làm ác nhiều lắm. Mà ác nhiều, quả báo sẽ rất khổ. Nó là nhân quả nữa, giống y chang à. Hãy ác nhiều, giống như cái người mà không có vào đạo, không có học của Phật Bồ Tát, thì chửi mắng người ta cũng không có thấy là tội. Mà gạt gẫm người ta không thấy là tội. Tranh giành, giống như gạt, đối sống với cuộc đời đó, nhiều mưu mẹo lắm, mà không cho là tội. Rồi nói quyền hành trong tay làm bao nhiêu người khổ, không cho là tội. Rồi sát sanh tạo nghiệp, không cho là tội. Tại vì do không có học. Còn người có học Phật Pháp, từng chút đều sợ, sợ quả báo. Mà quả báo nó chính xác, đó là tơ hào không sai, rồi nó chính xác tới là vi trần ở trong đó, giống như nó chính xác lắm kìa. Mà tại vì nó là quả báo ba đời, quá khứ hiện tại vị lai nó xoay vần, cho nên mình đoán không có nổi. Mà Ngạn Quang nói đó, mình á, mình chỉ thấy hiện báo là bây giờ làm, ngày mai nó có kết quả hay là trong cái đời này nó sẽ có kết quả thì mình thấy, người của mình thấy. Còn mà bây giờ làm kiếp sau nó mới có ra quả đó thì chư thiên sẽ thấy. Chư thiên thấy được hai ba đời luôn ạ. Chư thiên thấy thì mình tạo cái nhân đó, chư thiên biết cái quả của kiếp sau của mình, chư thiên nhìn thấy. Mà mình thì mê muội. Mình thì chỉ biết kiếp này thôi, cái kiếp sau mình không thấy được. Cái trí phàm vậy. Còn Bồ Tát thì thấy xa lắm, thấy trăm ngàn vạn kiếp. Cái quả báo đó, nhiều khi tạo một cái tới trăm ngàn vạn kiếp sau nó mới chín mùi. Nhưng mà cũng còn con số. Còn Đức Phật là thấy thấy ngoài cái đó nữa. Thấy xa lắm. Có những quả báo mà Bồ Tát cũng không biết làm sao mà nhìn cho thấu. Mà Đức Phật, Phật nhãn thì mình nhìn mới ra. Đó là cho nên quả báo là nó vi tế. Giống như bây giờ cái quả nó tới, nhiều khi mình đã tạo vô lượng kiếp về trước rồi. Mà nhiều khi cõi trời nhìn cũng không ra. Mà Bồ Tát nhiều khi nhìn cũng không thấu. Phải Bồ Tát cao lắm thì mới nhìn. Còn chúng sanh chúng ta chỉ biết cái hiện báo thôi. Sáng làm gì, chiều quả báo thì thấy. Còn nếu quả báo mà nó dời một chút thì mê muội. Cho nên đó, là ngày hôm qua nói người chúng ta mê quá, cứ thấy, cứ tin cái hiện báo mà cái hậu báo và cái quá khứ làm thì không thấy. Vì không thấy cho nên không tin. Mà cứ không tin rồi thì cứ thắc mắc. Thắc mắc rồi nghi ngờ nhân quả, nghi ngờ làm ác không thấy tội. Cho nên thành ra là mới khổ như thế. Nếu mà học cái này đó, thì từng chút, thí dụ năm nào mình đi tu, năm nào mình gặp chướng ngại, đều là quả báo hết. Đều là phước và quả hết. Cũng như cái ngày hôm nay, mình tới đây niệm Phật cũng là do duyên, cũng là nhầm trong nhân quả hết đó. Nếu không có nhân quả mình có tạo đó, mình sẽ không có hợp mặt nhau được. Mình cũng có nghe pháp được, mình cũng có niệm Phật với nhau được. Đó đều là nằm trong đó mà nó phức tạp lắm. Nó phức tạp là tại vì hiện tại đó, cái quả báo ở quá khứ nó tới, rồi cộng cái hiện nghiệp bây giờ nó giúp vô nữa. Nó nhiều thứ lắm. Cho nên nó là thiên hình vạn trạng. Nhưng mà nó lại là thay đổi bất thường nữa chứ không phải đứng lại. Nếu chúng ta niệm Phật nó thay đổi hết. Thành ra nó vậy đó, nó khó, nó phức tạp lắm. Chỉ có đem niềm tin mà thực hành chứ không làm sao mà có thể thấu được. Thí dụ cái quả, thí dụ cái ngày đó mình sẽ bị khổ, mình phải bị bệnh. Bây giờ mình lo tu tới đó hết, hết bệnh, nó đổi hết luôn. Là nghiệp có thể do tâm chuyển. À, thêm nữa là cái này 2 tháng trước ở Đức Viên Chí Hiếu cũng có nói một vài lá thư ngày hôm qua, ngày nói là những người bệnh mà không có trị lành được. Mà thời của Ngài Ấn Quang không có cái từ ung thư đâu. Chỉ có cái từ là bệnh trị không hết. Bác sĩ, thầy thuốc bó tay. Thầy thuốc mà bắt mạch rồi là thôi, bệnh này trị không được. Đó là cái bệnh vậy đó. Thì thời bây giờ giống như ung thư vậy đó. Thì Ngài Ấn Quang bảo điều do oán gia nó báo thù không. Nó là sát sanh ăn thịt mà ra chứ không vậy đó. Rồi thí dụ mình ăn thịt mình giết nó, xong mà tới bây giờ đó, nó báo thù, nó có cái duyên, cái nghiệp đủ nó báo thù, thì nó khiến mình bệnh. Mà bệnh mà cái kiểu oán nghiệp đó, thì bác sĩ không có trị được. Có nghĩa là báo oán đó, là quan gia trái chủ đó. Mà Chương Hiếu đọc nó hòa, thì ra là như vậy. Thì cũng như là quốc sư gì mà bị cái mục ghẻ đó. Đó, nó báo quán thấy không? Thấy nó báo quán không? Kiếp trước xử quan cho nó cái gì đó, nó theo thì nó báo như thế đó. Mà cái đó nó hiện ra cái một ghẻ thì còn biết được. Còn giờ nó hiện ra cái ung thư thì không có thể biết được. Đó là báo quán đó. Thì Ngài Ấn Quang nói báo quán thì không cách nào gỡ được hết á. Ở bác sĩ cũng chịu thua thôi à. Cái nó làm cho mình đoạn thọ mà. Nó làm cho mình điêu đứng luôn. Thì chỉ có cái sự từ bi của Đức Phật Di Đà mới có thể gỡ được. Cũng như chỉ có cái nước thanh tịnh của Bồ Tát mà rưới lên cái một ghẻ đó đó thì mới tàn được. Cái lòng từ bi của Đức Bồ Tát thì mới có thể xóa được hận thù. Đó là ở lịch sử mình đã thấy cái chuyện đó. Bây giờ Ngạn Quang nói mấy lần. Thì cái người ung thư đó hay là cái người bệnh đó là nó báo quán đó. Nó tới thì thầy thuốc cũng không có thể nào trị được. Bác sĩ cũng phải chịu thua. Tại vì đó là cái nghiệp đó là quán mà. Thì Ngài Ấn Quang nói nếu mà chấp trì danh hiệu Di Đà cho thuần đó, lòng tin cho chân thuần cầu giải thoát, thì do cái từ bi của Đức Phật gia trì cho mình, mà cái quan gia nó theo mình, nó báo đó, nó cũng được gia trì theo nữa. Thành ra cái người quan gia đó sẽ sanh cõi lành. Khi mà họ sanh cõi lành, cái bệnh mình liền hết. Hết bệnh là như vậy, là do Đức Di Đà gia trì. Chẳng phải ông có sức gì mà có thể giải kết được cái oán đó đâu. Ông đã từng ăn nuốt người ta, làm sao mà ông giải? Phải có Đức Phật mới giải được. Chỉ có cái sự từ bi của chư Phật thì mới giải tỏa. Thì khi mà cái người đó mà do mình tu quá, họ theo mình, họ phá, mà mình tu quá thì họ cũng được sanh cõi lành do công đức trì danh của mình. Thì thành ra là bệnh ung thư, niệm Di Đà cũng hết bệnh, là do cảm ứng với Đức Phật nhờ gia trì. Còn nếu như mà Đức Phật gia trì chưa kịp cho cái quan gia đó, nó chưa có giải thoát, thì chúng ta do cái tiếng Phật hiệu này mà vãng sanh. Trả hết cái bệnh này thì Phật đón. Phật đón rồi thì chúng ta sau này cũng phải trở lại mà giúp cho cái quan gia đó, để đền cái oán nghiệp ngày xưa, mình cũng độ cho họ giải thoát. Cho nên oan gia rồi mình cũng thương, để giúp cho họ giải thoát. À, rồi thêm, nếu như mà ông ôm lòng mà giận dữ, sân hận, bợp chợp, hời hợt, nóng nảy, quan gia họ giận lắm, họ còn làm nặng tai hơn nữa. Nếu ông có lòng từ bi thương tưởng chúng sanh, ông ăn năn lỗi xưa, ông sám hối, ông chân thật tu hành, quan gia họ sẽ buông tay, họ nhẹ tay, tại họ thương ông, thấy tội nghiệp. Mặc dù là ghét ông lắm, nhưng mà thấy cái tâm của ông bây giờ đã mở lòng tu hành đó, thì họ sẽ nhẹ tay cho ông chút. Còn nếu mà ông còn giận hờn, ganh tị, rồi ghen ghét, rồi tham lam, họ ghét lắm. Bao nhiêu sức họ hại ông. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái này trong văn sao thấy được. Quý vị đọc văn sao sẽ học nhiều lắm. Không biết các vị ở đây có sách đâu? Có phải không? Phải học, không học làm sao mà biết. Phải học. Vậy bệnh gì tới một cái liền biết. Đây là nghiệp mà. Phải dùng sự từ bi của chư Phật mới giải tỏa. Còn giải không nổi thì vãng sanh. Chứ đó mà than mà chạy thuốc. Chạy không thoát đâu. Chạy không thoát đâu.